Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòng băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, mùng 10 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc có bao nhiêu thánh tông đồ. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Thánh Mẫu Học và Lòng Sùng Kính Đức Maria như vấn đề đại kết. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, sáng hôm qua mùng 9 tháng 6, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các vị lãnh đạo công ty dầu hỏa lớn đến Vatican tham dự một cuộc hội thảo. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học tổ chức cuộc hội thảo riêng trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 hôm qua về sự chuyển tiếp năng lượng cho căn nhà chung của chúng ta. Tòa Thánh muốn gây ý thức nơi họ nhiều hơn về những nguy hiểm do sự thay đổi khí hậu gây ra. Trong số các diễn giả cũng có Đức Hồng Y Peter Tuckson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Danh sách các tham dự viên không được công bố, nhưng theo mạng tin The Tablet ở Anh Quốc, có dưới lãnh đạo công ty dầu hỏa Anh Quốc British Petroleum, hãng ExxonMobil của Mỹ, cũng như quỹ đầu tư lớn nhất thế giới tên là BlackRock. Đề tài cuộc hội thảo nhắc đến một chương trong thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ căn nhà chung là trái đất. Sinh hoạt này diễn ra 10 ngày trước kỷ niệm 3 năm công bố thông điệp nổi tiếng này về môi sinh. Thông điệp cũng sẽ là đề tài của một hội nghị quốc tế cỡ lớn diễn ra trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 7 tới đây. Trong đoạn số 165 của thông điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng kỹ thuật dựa trên các nhiên liệu phiến thạch rất ô nhiễm, nhất là than đá và cả dầu hỏa, cũng như khí đốt, cần được mau lẹ dần dần thay thế. Đức Thánh Cha Francisco coi cuộc chiến chống sự hâm nóng trái đất và khí hậu là một trong những hoạt động trong triều đại giáo hoàng của Ngài, và Ngài đặc biệt ủng hộ Hiệp định Paris về khí hậu do Liên Hợp Quốc triệu tập hồi năm 2015, quen gọi là COP21. Mục đích hội nghị là giới hạn sự hâm nóng trái đất giữa 1 độ rưỡi đến 2 độ từ nay cho đến năm 2100.
ASEAN. Chiều Chủ nhật hôm nay, 10 tháng 6, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha, chủ sự lễ phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa, Aden de Pa de Trangelion, sáng lập dòng các nữ tu Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Vị chân phước là con của ông bà Nam Tước Jacques de Ba, sinh ngày 10 tháng 6 năm 1778, tức là một tháng 4 ngày trước cách mạng Pháp. Vì biến cố này, gia đình chị phải lưu đày sang Tây Ban Nha, và năm 1800 mới được hồi hương. Ngay từ nhỏ, chị Aden đã cảm thấy ước muốn trở thành nữ tu dòng Cát Minh. Mặc dù có nhiều người cầu hôn, nhưng chị đều từ chối và tận tụy lo việc giảng dạy giáo lý cho các trẻ em, công việc nội trợ và cầu nguyện. Năm 1816, khi được 26 tuổi, chị mở trường tiểu học cho các trẻ em nghèo, được cha Camina soi sáng. Năm sau đó, chị và các bạn đầu tiên đã âm thầm và hoàn toàn bí mật khấn giữ các lời khuyên phúc âm. Về sau, dòng được Đức Tổng Giám mục Giáo phận công nhận. Chị Aden đặc biệt nhắn nhủ các chị em về lòng sùng kính Thánh Thể và Đức Mẹ Maria. Sau một thời gian suy nhược về sức khỏe, chị Aden qua đời ngày 10 tháng 6 năm 1828 ở thành phố Agen ở miền nam nước Pháp, lúc mới được 39 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato nhận định rằng, mặc dù bao nhiêu nghịch cảnh, hiểu lầm và có những người bỏ dòng, chị Aden đã đặt trọn công trình của chị trong tay Thiên Chúa và khẳng định rằng nếu dòng của chị là do Thánh ý Chúa, thì Chúa Quan Phòng sẽ giúp dòng vượt lên trên mọi chướng ngại.
Ai Di Đền, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ đã nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 320 từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 6 vừa qua tại Đan viện Einsiedeln của dòng biển Đức. Đề tài chính yếu của khóa họp là việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ vào tháng 10 năm nay tại Roma. Các giám mục thuộc 6 giáo phận ở Thụy Sĩ đều có những tiếp xúc đều đặn với giới trẻ, nhưng các vị muốn bàn chung với nhau về vấn đề này trước Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Đức cha Charles Moreroth, Giám mục Fribourg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã đón tiếp 3 đại biểu trẻ của Thụy Sĩ đã tham dự tiền Hội đồng Giám mục với 300 bạn trẻ thế giới tại Roma từ ngày 19 đến 24 tháng 3 năm nay. Các bạn trẻ này cho biết có một thái độ sẵn sàng đối thoại nơi tất cả các tham dự viên. Họ cũng trình bày cho các giám mục những cảm tưởng và nhận định của họ về tiền Thượng Hội đồng Giám mục. Sau đó họ đã thảo luận với các vị, kể lại những kinh nghiệm của họ trong giáo hội. Đề tài quan trọng thứ hai được các giám mục Thụy Sĩ bàn đến trong khóa họp vừa qua là cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Geneva vào ngày thứ Năm 21 tháng 6 này. Toàn bộ các giám mục sẽ đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại khu vực triển lãm Palexpo gần phi trường Geneva. Sau lễ các vị có dịp trao đổi vắn tắt với Đức Thánh Cha. Đức cha Moreroth bày tỏ vui mừng vì sự phấn khởi và mong muốn của nhiều tín hữu xin dự lễ với Đức Thánh Cha, nhưng vì các biện pháp tổ chức và an ninh ảnh hưởng mạnh về mặt tài chính, nên Đức cha Moreroth đã lên tiếng kêu gọi lòng quảng đại của các giáo xứ và các tín hữu đóng góp cho việc tổ chức biến cố này.
Dublin, trong cuộc viếng thăm 2 ngày tại Cộng hòa Ireland, tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ kính viếng đền thánh Đức Mẹ ở Knock, mặc dù cuộc hành hương này không có trong chương trình dự định ban đầu. Sáng Chủ nhật 26 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ bay từ thủ đô Dublin đến phi trường thành phố Knock ở miền Tây Ireland và từ sân bay sẽ đi thêm 20 cây số đến đền thánh. Tại đây, ngài sẽ chủ sự kinh Măng Côi và kinh truyền tin vào ban trưa tại nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra. Sau đó, ngài bay trở lại Dublin để chủ sự thánh lễ lúc 3 giờ chiều tại công viên Phoenix, kết thúc cuộc gặp gỡ kỳ chính các gia đình công giáo thế giới. Vì lý do an ninh và sức khỏe, chính quyền thành phố giới hạn số người tham dự tại đây, tối đa là 600.000 người. Sau thánh lễ, lúc 7 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ giả từ Ireland bay trở về Roma, kết thúc cuộc viếng thăm 36 tiếng đồng hồ tại Ireland. Chương trình trên đây được tờ báo Ireland công bố, và cho đến nay chưa có tin gì về việc Đức Thánh Cha có thể ghé thăm miền Bắc Ireland hay không.
Panama, trong những ngày này từ mùng 7 đến mùng 10 tháng 6, các đại biểu của hơn 80 quốc gia đang nhóm tại thành phố Panama để thảo luận chi tiết về việc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm tới tại Panama. Ngày quốc tế vừa nói được cử hành trên cấp hoàn vũ. Thứ Năm mùng 7 tháng 6 vừa qua, Đức cha José Domingo Ulloa Mendieta, Tổng giám mục sở tại, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Panama cùng với phái đoàn tòa thánh và các giám mục Panama để khai mạc khóa họp chuẩn bị thứ hai với sự tham dự của hơn 300 đại biểu thuộc 80 nước và khoảng 35 phong trào và cộng đồng quốc tế về giới trẻ. Phái đoàn tòa thánh do cha Alexandre Awi Medello, Tổng thư ký Bộ Gia đình, Giáo dân và Sự sống, và cha Jao Chagas, trưởng văn phòng giới trẻ của Bộ hướng dẫn. Trong số 5 giám mục tham dự có một vị đến từ Phi Châu. Ngoài ra có hơn 60 linh mục tu sĩ và giáo dân từ Á, Phi, Âu Châu và Mỹ Châu Latin. Trong những ngày họp chuẩn bị, các đại biểu cũng có dịp viếng thăm các nơi sẽ diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ và thảo luận về các vấn đề quan trọng liên quan đến việc tổ chức biến cố này, làm quen với các thành viên và những người thiện nguyện thuộc ban tổ chức địa phương. Cha Jao Chagas giải thích rằng những thông tin chi tiết cho các đại biểu sẽ giúp họ chuẩn bị tốt đẹp hơn các khía cạnh tinh thần và tổ chức cuộc hành hương cho các bạn trẻ từ các nước liên hệ.
Hồng Kông, cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô do tu viện Đại Kết Tai Dê tổ chức sẽ tiến hành tại Hồng Kông từ ngày 8 đến 12 tháng 8 tới đây, với sự tham dự của hơn 15.000 người trẻ. Trong lời giới thiệu cuộc gặp gỡ này, các vị lãnh đạo Kitô tại Hồng Kông gồm Công giáo, Anh giáo và Tin lành khẳng định rằng Chúng ta sống sáng kiến này như một dấu chỉ niềm tin, cậy và mến, rất cần cho thế giới chúng ta ngày nay và cho Hồng Kông, đặc biệt để thăng tiến công lý, hòa bình và hòa giải. Chúng ta phải giáo dục những người trẻ theo chiều hướng này, để họ có thể góp phần biến đổi xã hội. Cuộc gặp gỡ này là cơ hội để mở ra những con đường mới, tin cậy mến. Cuộc gặp gỡ sẽ là cơ may lớn cho người trẻ đón nhận và chia sẻ đức tin với những người bạn đồng lứa. Trong số các vị lãnh đạo giới thiệu và sẽ lên tiếng trong cuộc gặp gỡ của các bạn trẻ Kitô tại Hồng Kông, có Đức Hồng Y Gioan Thang Hán, Nguyên Giám mục Hồng Kông, Đức Tổng Giám mục Paul Quảng, Giáo chủ Anh giáo Hồng Kông, và Mục sư Eric Tô Thành Vật, Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Kitô Hồng Kông. Tu viện Đại kết Tai Dê là một cộng đồng được thành lập năm 1940 tại Pháp do thầy Rose Schuck, một tín hữu Tin lành ở Geneva, Thụy Sĩ. Trong cộng đoàn khoảng 100 tu huynh thuộc các hệ phái Kitô khác nhau. Bề trên cộng đoàn hiện nay là thầy Alois Loser, một tín hữu Công giáo người Đức. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết chia sẻ về đề tài Tại sao Trái Đất Lộ phải ở trên đất Macau 10 năm?
Trong suốt 10 năm, Trái Đất Lộ phải sống tại Macau. Cha không được gửi đi đằng trong, cũng chẳng được gửi đi đằng ngoài. Công việc chính thức của cha trong thời gian này là dạy thần học trong trường của dòng. Nhưng kỳ thực là cha ấy chuẩn bị các dự tòng và dạy giáo lý cho tân tòng người Hoa. Ban ngày cha hoàn toàn bận rộn với công việc mục vụ. Ban đêm cha phải dành thời gian để dọn bài và học hỏi thêm. Nhiều lần cha ấy cũng đi truyền giáo ở Quảng Đông. Nhưng cha Đắc Lộ không hài lòng về việc này và coi đó như một thất bại. Cho dù cha ghi nhận rằng, trong 10 năm có 1.000 người chịu phép rửa, nhưng con số này quá ít so với Việt Nam. Cha Đắc Lộ cũng học tiếng Hoa, nhưng đã chẳng bao giờ thông thạo đến độ có thể nói lưu loát, và cũng chẳng thông thạo đến độ giảng mà không cần thông ngôn. Bên cạnh những điều bất cập ấy, theo cha Đắc Lộ, người Hoa ít vào đạo vì họ có niềm kiêu hãnh rằng họ là những người đầu tiên trên trái đất này. Có những người Hoa đến không phải để học hỏi tìm hiểu, nhưng để nêu lên những chống đối. Thế nhưng, khi những chống đối ấy bị bẻ gãy, họ liền bỏ đi. Người ta cũng có thể nghĩ rằng, những nhận định như thế của cha Đắc Lộ cho thấy, cha ấy không muốn hội nhập trên đất Macau. Nhưng sự việc không đơn giản như thế. Ở Việt Nam, cha Đắc Lộ đối diện với một nền văn hóa và tư duy sẵn sàng đón nhận tất cả những gì xa lạ. Thành công lớn của cha Đắc Lộ khi ở cửa bảng Thanh Hóa, khi ấy cha nói về viên ngọc quý, đó là lần thành công rất tiêu biểu, nhưng không chỉ có lần đó mà thôi. Văn hóa Việt Nam không tự quy vào mình, văn hóa Việt Nam cởi mở chứ không khép kín như văn hóa Trung Hoa. Và người ta thường nghĩ rằng, Trung Hoa là nơi tập trung mọi minh triết của thế giới, nên ai muốn ở lại lâu dài trên đất nước ấy, có nghĩa là người đó muốn thưởng thức những phúc lộc của nền minh triết đó. Do vậy, để đánh thức được tâm thức văn hóa vốn tự quy vào mình như văn hóa Trung Hoa, để cho nền văn hóa ấy biết lắng nghe đức tin Kitô giáo, có lẽ cần những bộ óc tài năng ngoại hạng như một Matteo Ricci. Cha Đắc Lộ dĩ nhiên không tỏ lộ tài năng theo chiều hướng đó, và đối tượng truyền giáo của cha ấy cũng không phải là tập trung vào tầng lớp ưu tuyển, nhưng là mọi người dân. Thời gian cha Đắc Lộ ở Macau lên tới 10 năm, hơn hẳn tổng số thời gian cha ấy ở hai miền Nam Bắc Việt Nam. Vì cha ấy chỉ ở hai miền Nam Bắc Việt Nam trong 9 năm với 6 lần đứt đoạn. Tại sao với khả năng thông hiểu ngôn ngữ văn hóa Việt Nam và với những khả năng truyền giáo thành công của cha mà người ta đã bỏ quên cha trong suốt 10 năm trên đất Macau? Có ý kiến cho rằng, vì bề trên thấy cha Đắc Lộ là một thừa sai quá liều lĩnh và có một số sáng kiến quá táo bạo. Ví dụ, năm 1630, sau khi chúa Trịnh Tráng trục xuất cha Đắc Lộ, chúa Trịnh yêu cầu vị kinh lược gửi các thừa sai tới, nhưng ngoại trừ cha Đắc Lộ. Chúa Trịnh Tráng cách trị ở đàng ngoài cho đến năm 1657. Thế nên, việc sai cha Đắc Lộ trở lại đàng ngoài là việc bất khả thi. Phía đằng trong cũng thế, ngay từ năm 1627, cha Buzomi đã viết, Chúa Nguyễn rất bực mình với lối truyền đạo ngang ngạnh của cha Đắc Lộ, và vì thế, sự có mặt của cha Đắc Lộ trên cánh đồng truyền giáo sẽ gây nhiều nguy hiểm. Tình hình dưới thời các Chu Nguyễn lúc đó đang lúc căng thẳng, cuộc truyền giáo rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, và đặc biệt, khi ấy cha Đắc Lộ bị coi là một nhà truyền giáo lì lợm. Như thế, cha Đắc Lộ không thể trở lại đàng ngoài, cũng chẳng thể quay lại đàng trong, và cha ấy phải ở lại 10 năm trên đất Macao. Thêm nữa, có lẽ cũng vì một số anh em cùng dòng cho rằng cha Đắc Lộ quá liều lĩnh và thiếu suy nghĩ. Đúng là cha Đắc Lộ là thừa sai để lòng nhiệt thành và rất liều lĩnh, nhưng chính vì thế mà cha ấy đạt được nhiều thành công tại Việt Nam. Điều ấy đôi khi làm cho cha ấy mất đi những cẩn trọng cần thiết. Các đặc tính này của cha Đắc Lộ có những nét tương đồng với Thánh Francisco Xavier. Có ý kiến cho rằng cha Đắc Lộ chờ tại Macao cũng là theo ý bề trên, để rồi một ngày nào đó sẽ được sai trở lại Nhật Bản. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán mà thôi, bởi vì sau cuộc dẹp loạn của Shimabara năm 1638, Nhật đã đóng cửa với thế giới bên ngoài và không còn cho phép người Bồ Đào Nha trở lại Nhật Bản nữa. Từ đó, mọi hy vọng gửi thừa sai vào đất Nhật đều tan thành mây khói. Một khi vùng truyền giáo Nhật bị khép lại, cũng là lúc phải tạo ra một sức sống mới cho cuộc truyền giáo ở Việt Nam. Trong thư của cha Tổng quyền Witelski đề ngày 4 tháng 2 năm 1640 gửi cho cha Leria có nhắc nhở rằng, các thừa sai tại Macao hãy thôi mơ tưởng đi Nhật, mà hãy đặt quan tâm nhiều hơn tới các vùng truyền giáo mới, trong đó có Việt Nam, vốn là nơi có sẵn nhiều thuận lợi. Dĩ nhiên, lá thư này không phải là giấy phép cho cha Đắc Lộ trở lại Việt Nam, vì lúc ấy cha Đắc Lộ đã có mặt tại Hội An, bởi vì năm trước đó, tức là năm 1639, có sự thay đổi vị kinh lược cho vùng Trung Hoa Nhật Bản, và vị mới này không cùng quan điểm với vị tiền nhiệm, nên vị kinh lược mới ấy đã cho phép cha Đắc Lộ trở lại Việt Nam.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Phan Tấn Thành xin giải đáp thắc mắc có bao nhiêu thánh tông đồ. Kính thưa quý thính giả, ngày mai phụng vụ mừng lễ Thánh Barnabé Tông Đồ. Tại sao Thánh Barnabé được gọi là Tông Đồ mà lại không có tên trong danh sách 12 Thánh Tông Đồ? Linh Mục Phan Thánh Thành xin trả lời.
Quả thật, tên Thánh Barnabé không có trong danh sách 12 Tông Đồ. Như chúng ta đã biết, Chúa Giêsu đã chọn 12 Thánh Tông Đồ. Con số này được bổ sung thêm với Thánh Matthias để thế chỗ trong Judas Iscariot, ngõ hầu làm chứng nhân cho việc Chúa Kitô phục sinh, theo như lời Thánh Phêrô tuyên bố trong bài hiệu dụ về lý do của bầu cử ở chương 1 sách Tông đồ Công vụ. Thế nhưng sau khi Thánh Giacôbê bị vua Herodê giết, thì không thể nói đến việc bầu người phụ khuyết nữa. Mặt khác, khi đọc Tân Ước, ta thấy rằng các tông đồ không chỉ giới hạn vào số 12. Và Thánh Barnabé, chúng ta phải kể tới Thánh Phaolô, vị đại tông đồ, tuy ông không nằm trong danh sách 12 người được Chúa chọn. Từ đó, người ta đặt lại vấn đề, tông đồ là gì? Và kết quả thật là thú vị.
Thưa cha, tại sao lại nói là thú vị?
Lý do là vì khi truy về nguyên ngữ Hy Lạp, tông đồ Apostolos có nghĩa là người được sai đi để thi hành một công tác. Ý nghĩa này gặp thấy cả trong Tân Ước, thí dụ là Tin Mừng Thánh Gioan chương 13 câu 16. Thật, thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi, Apostolos, không lớn hơn người sai đi. Như vậy, phần nào chính Chúa Giêsu cũng là một tông đồ, theo nghĩa là người được Chúa Cha sai đến trần gian. Dù sao trong Tân Ước, cái danh từ Apostolos mang một nghĩa chuyên môn trong Hội Thánh Chí Khởi và có thể được áp dụng vào ba cấp khác nhau. Thứ nhất, duy chỉ có Luca mới dành riêng cái từ Apostolos cho nhóm 12. Theo Thánh Luca chương 6 câu 13, Đức Giêsu kêu các môn đệ lại chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Vai trò của tông đồ là làm chứng về Đức Kitô phục sinh, vì thế họ phải là một người đã theo Chúa Giêsu từ khi người bắt đầu công cuộc rao giảng. Nên biết là trong Tân Ước cái danh từ Apostolos xuất hiện 79 lần, nhưng mà chỉ có 3 lần được đồng hóa với nhóm 12. Thứ hai, Thánh Phaolô có một quan niệm khác về vai trò của tông đồ. Ông tự nhận rằng mình là tông đồ, chứ rằng ông không hề đi theo Đức Giêsu khi người sinh sống tại Galilee. Tuy nhiên, ông là tông đồ của Chúa Kitô, 1 Cô-rinh-tô 1:1, 2 Cô-rinh-tô 1:1, bởi vì ông được người kêu gọi và sai đi rạng tin mừng, Roma 1:1, Gala 1:15. Ông là tông đồ của dân ngoại, Roma 11:13, bởi vì ông được Chúa Kitô sai đi đến với dân ngoại. Và đây là nghĩa thứ hai của danh từ tông đồ, đó là được Chúa Kitô chọn để đi rạng tin mừng cho muôn dân. Thứ ba, mặt khác, trong các tác phẩm của Phaolô, đôi khi cái từ Apostolos cũng được dành để ám chỉ những người được sai đi rao giảng, không phải là do chính Chúa Kitô như là do hội thánh. Thí dụ ông Barnabé, ông Jacobê người anh em của Chúa, ông Silvano Timothy. Dù sao, qua các tác phẩm của ông Phaolô, con số các tông đồ nhiều hơn là 12 người. Vai trò của các tông đồ không những là rao giảng tin mừng, mà còn thành lập các giáo đoàn. Các tông đồ trở nên nền tảng của hội thánh.
Vậy thì ai được sai đi giảng tin mừng và thành lập giáo đoàn đều được gọi là tông đồ, có phải không thưa cha?
Theo một nghĩa nào đó thì đúng là như vậy. Nhưng mà trong cách dùng từ ngữ chuyên môn, người ta phân biệt giữa tông đồ theo nghĩa chặt và theo nghĩa rộng, hoặc là phân biệt giữa danh từ và tính từ tông đồ. Theo nghĩa chặt, các thánh tông đồ là những người thuộc về thế hệ tiên khởi của hội thánh, tượng trưng ở đây 12 vị tông đồ cộng thêm Thánh Phaolô, được ví như là cái thời lập hiến của hội thánh và kết thúc với sự qua đời của các vị đó. Tiếp theo là thời các hậu tông đồ hoặc là tông truyền kéo dài cho tới khi Chúa Kitô quang lâm. Nói một cách khác, đó là thời các thánh tông đồ sẽ như là danh từ Apostolos là các vị tông đồ. Còn giai đoạn kế tiếp là tông đồ sẽ như là tính từ Apostolicus. Cái tính từ này được ghép với nhiều danh từ khác nhau, chẳng hạn như là kế vị tông đồ, đời sống tông đồ, hoạt động tông đồ, tinh thần tông đồ.
Thưa cha, kế vị tông đồ nghĩa là gì?
Đây là một thuật ngữ ám chỉ hàm giáo mục, với nhiệm vụ là tiếp tục sứ mạng các thánh tông đồ. Sách tóm được giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 176 đã đề nghị như thế này. Kế nhiệm tông truyền là chuyển giao sứ vụ và quyền hạn của các tông đồ cho những người kế vị các ngài là các giáo mục qua bí tích chuyển trực thánh. Chính nhờ việc chuyển giao này mà hội thánh vẫn duy trì được sự hiệp thông trong đức tin và đời sống với nguồn gốc của mình trải qua bao thế kỷ. Hội thánh thực hành được tông đồ của mình là làm lan tỏa vương quốc Đức Kitô trên trần gian. Theo cái nghĩa này, cái tiếng từ tông đồ mà được khi tiếng Việt dịch là tông truyền nhấn mạnh tới khía cạnh cơ cấu được tượng trưng qua hàng giáo mục hiệp thông với vị kế nhiệm Thánh Phaolô. Nhưng mà bên cạnh đó, người ta còn nói tới đời sống tông đồ và hoạt động tông đồ, chú trọng nhiều hơn tới cái nội dung và cái động lực của nó.
Thưa cha, đời sống tông đồ là gì?
Đây là một thuật ngữ được thể hiện trong văn chương đời sống tu trì Kitô giáo. Nói đúng ra, trải qua lịch sử, cái thuật ngữ đời sống tông đồ đã mang nhiều màu sắc khác nhau tùy theo thời đại. Nói chung, đời sống tông đồ Vita Apostolica có nghĩa là đời sống hòa theo nếp sống của các thánh tông đồ. Như thế nào? Nhiều câu trả lời khác biệt được đưa ra từ phía các đan sĩ, các kinh sĩ, các dòng hành khất từ Trung Cổ và các dòng cận đại. Đối với các đan sĩ, đời sống tông đồ có nghĩa là bắt chước các tông đồ khi họ bán hết tài sản để mà theo Chúa. Thực vậy, thế Athanasio khi kể lại hạnh của thế Anton đã giải thích rằng, vị tổ phụ của đời Đan Tu đã bán hết tài sản để vào sa mạc là vì muốn bắt chước các thánh tông đồ từ bỏ nhà cửa gia đình để đi theo Chúa. Thánh Paco bây giờ cũng quả quyết tương tự. Các đan sĩ là những kẻ bắt chước các thánh tông đồ bởi vì họ đã từ bỏ hết mọi sự để đi theo Chúa. Matthew 19, câu 21-26. Cũng như họ bắt chước cộng đoàn các tông đồ Jerusalem theo sách Tông đồ Công vụ kể lại ở chương 2, câu 44-45 và ở chương 4, câu 32-35. Nơi đó, mọi người đặt tất cả tài sản làm của chung. Đến khi mà đời sống cộng đoàn phát triển, thì thánh Basilio và thánh Augustino thêm một chi tiết nữa trong cộng đoàn đời sống tiên khởi Jerusalem. Đó là ngoài việc từ bỏ tài sản, cần phải lưu ý tới yếu tố đồng tâm nhất trí, nghĩa là một trái tim, một linh hồn. Và thánh Biển Đức cũng còn khuyên các tăng sĩ hãy bắt chước các thánh tông đồ trong việc lao động chân tay. Đó là cách thứ nhất để hiểu về đời sống tông đồ. Sang thời Trung Cổ, ta sẽ nảy thêm hai chi tiết mới trong việc bắt chước đời thánh của thánh tông đồ. Các kinh sĩ phần lớn dưới bậc Augustino đề cao cái đời sống chung, ăn chung, ngủ chung, kỷ luật chung như sự điều khiển của bề trên và sự khó nghèo. Còn các dòng hành khất nhấn mạnh tới sự khó nghèo và rao giảng tin mừng. Cái bản văn kinh thánh mà các dòng hành khất căn cứ là Luca chương 9 câu 3 tới câu 5 và chương 10 câu 11-16, tức là cái trình thuật kể lại về Chúa Giêsu sai các môn đệ đi giảng tin mừng trong cung cách khó nghèo, không mang theo túi gậy. Vào cái thời cận đại, người ta chú trọng tới sứ mạng của tông đồ hơn là đời sống khó nghèo. Nói một cách khác, người ta nhấn mạnh tới hoạt động tông đồ hơn là đời sống tông đồ. Hoạt động tông đồ bao gồm không những là việc rao giảng phúc âm, mà là tất cả những công tác bác ái nhằm mở mang nước Chúa. Nói cho đúng, và lúc đầu, chỉ các công tác của các giáo sĩ mới được mang danh là việc tông đồ, đó là rao giảng, dạy dỗ, ban bí tích. Nhưng mà dần dần, tất cả các công tác bác ái xã hội cũng được gọi là công tác tông đồ khi được thi hành với tinh thần tông đồ nhằm phục vụ nước Chúa. Và điển hình cho quan điểm này là định nghĩa về tông đồ giáo dân của Công đồng Vatican II trong sắc lệnh Apostolicam Actuositatem số 2. Dù sao thì chúng ta nên lưu ý là cái tính từ tông đồ không có gắn liền với một hình thức hoạt động cho bằng với cái tinh thần. Tinh thần tông đồ được hiểu như là lòng nhiệt thành giống như các thánh tông đồ, gắn bó với Chúa Giêsu, yêu mến người, muốn cho người được yêu mến. Xét về Hội Thánh Công giáo số 864, sau khi nhấn mạnh rằng tất cả các tín hữu đều được mời gọi tham gia vào sứ mạng tông đồ của xã hội, đã thêm rằng hậu quả của việc tông đồ, dù là của giáo sĩ hay là giáo dân, tùy thuộc vào sự kết hiệp kháng khít với Chúa Kitô. Linh hồn của mọi hoạt động tông đồ là đức mến, được mục kính các viên từ bí tích thánh thể.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài Thánh Mẫu Học và lòng sùng kính Đức Maria như vấn đề đại kết.
Kính thưa quý vị thính giả, trong loạt bài vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu một số các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu, cũng như đề nghị vài hướng dẫn tổng quát cho việc mục vụ tại các nơi thánh này. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta bước sang một đề tài mới, đó là thánh mẫu học và lòng sùng kính Đức Maria như vấn đề đại kết. Thánh mẫu học và lòng sùng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa là khó khăn lớn nhất trên con đường tiến tới sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu, bên cạnh vấn đề quyền bính của Đức Giáo Hoàng và các chức thừa tác trong giáo hội. Đây là ý kiến chung của mọi người. có học giả cho rằng nền thánh mẫu học Công giáo cũng được gọi là bánh răng cưa phá tan đức tin Tin lành. Còn hơn thế nữa, nó là tổng hợp của tất cả mọi lạc giáo của giáo hội Công giáo. Các khác biệt giữa thái độ của các tín hữu Tin lành và các tín hữu Công giáo liên quan tới Mẹ Chúa lại còn được coi là không thể vượt thắng được. Một khó khăn đặc biệt liên quan tới vấn đề sự trung gian của Đức Maria. Học giả Barth liệt kê nó trong số các vấn đề khó khăn nhất của cuộc đối thoại đại kết giữa các tín hữu Công giáo và các tín hữu Tin lành. Cả học giả von Leeuwenhoek cũng coi nó như là trọng tâm của vấn đề đại kết, cũng như là điểm khác biệt nhất giữa hai bên. Vậy đâu là các gốc rễ của vấn đề này? Trước hết là các gốc rễ phương pháp thần học. Giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống đặt nền tảng thánh mẫu học không chỉ trên thánh kinh mà cả trên truyền thống, trong đó hai giáo hội đọc hiểu lời Chúa nữa. Ngoài ra các thần học gia Công giáo, đặc biệt trước Công đồng Trung Vatican II, chấp nhận vài nguyên tắc phương pháp như tính cách riêng biệt, sự phù hợp, sự cao vượt, việc giống Chúa Kitô, việc tái luân lưu theo vòng tròn, việc chia sẻ quyền bính, tình liên đới, vân vân. Đây là những điều không thể hòa hợp với nguyên tắc chỉ có thánh kinh của anh em Tin lành.
Giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống có một nền nhân chủng học lạc quan trong nền tảng, và vì thế đã soạn thảo ra một quan điểm riêng về tương quan giữa con người với Thiên Chúa và giữa Thiên Chúa với con người. Trong quan điểm này, nơi Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã thắng vượt vực thẳm, ngăn cách giữa Ngài và thụ tạo, đã khiến cho con người không chỉ là đối tượng lòng thương xót của Ngài, nhưng còn là bạn đường, một chủ thể hành động trong chương trình cứu độ. Vì thế con người có thể là cộng sự viên của Thiên Chúa, được ơn thánh trợ giúp, con người có thể xứng đáng và làm trung gian đem ơn cứu độ của Chúa Kitô tới cho các người khác. Cả giáo lý về sự hiệp thông giữa các thánh cũng được hiểu trong nghĩa rộng, giữa những người đã được ở bên Chúa và những người còn đang lữ hành trên trần gian này có một mối dây liên kết sống động. Những người đã ở bên Thiên Chúa trợ giúp các tín hữu còn sống trên trần gian và những người còn ở trên trần gian này có thể hướng tới họ trong lời cầu nguyện. Trái lại, các tín hữu Tin lành có một nền nhân chủng học bi quan do ý niệm về tội tổ tông đã đưa ra các nguyên tắc, chỉ có thánh kinh, chỉ có ơn thánh, chỉ có Chúa Kitô, nên họ đi tới xác tín về một tương quan đối kháng giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa và con người là hai thế giới khác biệt. Thiên Chúa ở trên cao, nên ý tưởng về sự cộng tác giữa con người với Thiên Chúa là điều vô lý, không thể hòa hợp với chính quan niệm về Thiên Chúa. Học giả Bác đã diễn tả nó như sau. Thiên Chúa có thể đặt tay trên con người, Thiên Chúa là Thiên Chúa và con người là con người, tội lỗi không ơn thánh và chết không niềm hy vọng. Nguyên tắc chỉ có Chúa Kitô hay chỉ có một vị trung gian duy nhất đã được giải thích một cách độc đoán và bài trừ thánh mẫu học. Nó cho rằng Đức Maria không có một nhiệm vụ trung gian nào và người ta loại trừ việc hướng tới mẹ và các thánh bằng lời cầu nguyện và khẩn nài để được bầu cử. Loại nguồn gốc thứ hai có tính cách thần học. Giáo hội Tin lành phản đối giáo hội Công giáo liên quan tới vài ý niệm thánh mẫu học, đặc biệt là các thực hành sùng kính Đức Maria. Vài ý niệm gắn liền với kiểu suy tư Công giáo, vài ý niệm khác xem ra là các hình thái ít phù hợp hơn hay bị coi như các lạm dụng.
Thứ nhất là việc gia tăng suy tư thái quá và khuynh hướng lấy tâm lý làm nền tảng cho triết lý. Theo anh em Tin lành, trong nền thánh mẫu học Công giáo thống trị việc suy tư thái quá về các đặc ân của Đức Maria, một khuynh hướng công bố các tước hiệu mới của mẹ với một kiểu diễn tả đặc thù là gắn thêm một viên đá quý mới cho triều thiên của Đức Maria. Ngoài ra còn có khuynh hướng lấy tâm lý làm nền tảng cho triết lý, theo đó tâm lý của phụ nữ và của bà mẹ thường làm nảy sinh ra các bài giảng tình cảm về trái tim hiền mẫu, và các bài giảng tình cảm này đưa đến chỗ gợi ý cho tín hữu chạy tới với Đức Maria hơn là với bất cứ ai khác, cho dù đó có chính là Chúa Kitô đi nữa. Ngạn ngữ được gán cho Thánh Bernardo thành Clairvaux, De Maria Num Quam Satis, về mẹ Maria thì không bao giờ nói cho đủ cả. Dẫn đưa tới chỗ, nhân lên nhiều diễn văn về Đức Maria một cách thái quá. Việc lo lắng trung thành với Thánh Kinh và chân lý, nhường chỗ cho lòng hăng say, luôn luôn công bố các tước hiệu mới để vinh danh Đức Maria. Đồng thời các phê bình hay thận trọng luôn luôn bị coi một cách tiêu cực như là dấu chỉ thiếu tôn kính đối với mẹ Thiên Chúa. Rượu ngon của tin mừng đã bị đổi thành một biển cả gồm bất cứ lời nói nào về Đức Maria. Thứ hai là việc quên đi nguyên tắc về thứ bậc trong các sự thật. Sắc lệnh về đại kết nhắc nhở rằng có một trật tự hay thứ bậc trong các sự thật của giáo lý Công giáo, vì liên hệ khác nhau của chúng với nền tảng đức tin Kitô. Trong thứ bậc này trên cao nhất có các chân lý về điểm tột cùng, như các mầu nhiệm về Thiên Chúa Ba Ngôi, về Chúa Kitô, về việc công chính hóa, về vương quốc tương lai. Ở dưới thấp hơn thì có các phương tiện giúp đạt đích điểm ấy, tức các mầu nhiệm liên quan tới giáo hội, lời Chúa, các bí tích, sự bầu cử của các thánh và của Đức Maria, lời cầu nguyện, các công nghiệp, vân vân. Trong thần học Công giáo, đặc biệt là trong nền văn chương của lòng đạo đức, cũng như trong các bài giảng thuyết, người ta làm như thể đã quên đi trật tự thứ bậc này. Người ta chú ý nhiều hơn tới sự bầu cử của một vài vị thánh nào đó, và đặc biệt là của Đức Maria, hơn là sự trung gian của Chúa Kitô. Trong vài vùng bên châu Mỹ Latin, các cuộc rước kiệu Đức Mẹ lôi cuốn tín hữu một cách hữu hiệu hơn việc cử hành bí tích thánh thể dịp lễ phục sinh. Trong nhiều nhà thờ, tín hữu thích cầu nguyện trước bàn thờ kính vị thánh họ ưa thích hay trước bàn thờ Đức Mẹ, hơn là cầu nguyện trước nhà tạm có mình Thánh Chúa. Khi trông thấy các sự kiện này, các Kitô hữu không phải là Công giáo đi đến xác tín rằng trật tự bậc thang các chân lý đã bị khuấy động và đảo lộn.
Thứ ba là chủ trương độc thần thánh mẫu học. Đôi khi các vị tông đồ lớn của lòng sùng kính Đức Mẹ, kể cả các vị đã được nâng lên tôn kính trên bàn thờ, trình bày vài hình thức sùng mộ đối với Đức Maria như các phương thế đặc biệt hữu hiệu và như các phương tiện chắc chắn cho ơn cứu rỗi. Chẳng hạn như việc lần hạt mân côi, đọc ba kinh kính mừng, đeo ảnh vải hay áo Đức Bà như nô lệ của Đức Bà. Người ta lấy lại các châm ngôn của các vị thánh này, tách rời chúng khỏi bối cảnh cuộc sống và công việc tông đồ của các vị, và tổ chức hoạt động mục vụ một cách phù hợp với chúng. Trong khi đó, Chúa Kitô thì đi xuống trong bóng tối lãng quên hay bị đặt để xa hơn một chút, như thể là điểm tới, chứ không phải là đấng chúng ta phải tiếp xúc một cách trực tiếp và liên tục. Ngài không còn là con tim và trung tâm cuộc sống và lòng sùng mộ Kitô nữa, và như thế, tin mừng bị sai lạc. Trong việc giảng dạy sự thật Kitô, người ta nhấn mạnh một cách không thích đáng các yếu tố khác nhau của ơn cứu rỗi. Rất thường khi thực sự xảy ra là Chúa Kitô vẫn còn là giá trị quan trọng, nhưng trên bình diện tâm tình, nghĩa là trong thực hành, Đức Maria ở trung tâm và người ta tổ chức lòng sùng mộ chung quanh mẹ bằng cách trấn an những tín hữu lo lắng trước sự bất thường này, bằng cách nói Đức Maria dẫn tới Chúa Kitô. Và các tín hữu tin lành tự hỏi, các lời của Chúa Kitô có nghĩa gì khi Ngài nói, hãy đến với ta hỡi tất cả các con là những người mệt nhọc và bị áp bức, và ta sẽ bổ sức cho. Thứ tư là mô thức được thứ bậc hóa của việc trung gian ơn cứu độ. Thánh Bernardo thành Clairvaux qua đời năm 1153 là vị giảng thuyết lớn nhất về Đức Mẹ thuộc mọi thời đại. Ngài đã nêu vấn đề liên quan tới sự trung gian của Chúa Kitô với ba chữ mà. Thứ nhất, trong nòng cốt sự trung gian của Chúa Kitô là đủ, nhưng Chúa Kitô là một người, vì thế thật thích hợp là các người nam nữ tham gia vào công trình đền bù tội lỗi, vì cả hai đã tham dự vào việc sa ngã. Thứ hai là sự trung gian của Chúa Kitô đương nhiên là đủ, nhưng cho dù là người, Chúa Kitô không ngừng là Thiên Chúa uy nghi, nhân tính của Ngài xem ra bị thiên tính thống trị và bị cuốn hút. Trái lại, Đức Maria luôn luôn chỉ là một thụ tạo. Thứ ba, Chúa Kitô chịu đau khổ rất nhiều vì chúng ta để chứng minh cho thấy Ngài là đấng xót thương nhưng luôn luôn duy trì nhiệm vụ là thẩm phán. Trái lại, Đức Maria là mẹ của lòng thương xót và không được là thẩm phán. Ba lần mà đó của Thánh Bernardo liên quan tới sự trung gian của Chúa Kitô là người, là Thiên Chúa và là thẩm phán, xây nền một cách hữu hiệu cho sự trung gian của Đức Maria như là vị trung gian tới đấng trung gian. Mẹ dẫn đưa vào nữ tính, nhân tính không kết hợp với thiên tính và lòng thương xót không bị cột buộc vào công lý. Như vậy, thật có lý hơn đối với chúng ta là nương ẩn nơi mẹ và coi mẹ như là niềm hy vọng chắc chắn của chúng ta. Mẹ là niềm tin cậy tối cao, là tất cả lý do hy vọng của tôi. Chứng tá cuối cùng của mô thức trung gian cứu độ là Ad Christum per Mariam, qua mẹ đến với Chúa Kitô. Theo Thánh Bernardo, đó là ý muốn của Thiên Chúa. Ngài viết: "Đây là ý muốn của Đấng muốn rằng chúng ta có được mọi sự qua mẹ Maria." Nền thần học này đã được lập đi lập lại trong bao thế kỷ, đặc biệt bởi miệng của các tông đồ thánh mẫu lớn nhất. Không phải chỉ có phong trào cải cách Tin Lành đã kịch liệt phản đối kiểu trình bày sự trung gian cứu độ này của Đức Maria, nhưng nhiều nhà thần học Công giáo cũng tỏ ra lo âu đối với nó. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới, từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, số hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.